Mười chư Phật ở thường trụ ở khắp mười phương, cái tổng tướng. Thế còn bây giờ nói về biệt tướng, thế nào là tổng tướng, thế nào là biệt tướng. Quy y mười phương, mười phương thường trụ tam bảo thì đó là tổng. Còn bây giờ từ dưới, ở dưới này nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật này, Nam Mô Quán Thế Âm này, đó nêu hẳn riêng từng vị một thì như thế gọi là biệt tướng. Tiếp, mình thì còn chia ra quá khứ, hiện tại, vị lai. Như Chí Giác bé lúc còn nhỏ là quá khứ, bây giờ là hiện tại, rồi ít nữa già rồi chết, đó là vị lai. Cho nên có ba đời. Còn ngôi Tam Bảo làm sao lại cứ còn mãi? Tại sao? Đó, nó giả cho nên nó biến đổi. Cũng như cái tâm bây giờ của con cũng thế, chợt vui, chợt buồn, chợt mừng, chợt lo. Bởi vì nó là cái hư vọng, nó chợt hiện lên rồi nó tan đi. Cho nên thân với tâm của con là cái giả. Cái cảnh của mình đây cũng thế, cây cối biến chuyển. Mùa xuân rồi mùa thu, rồi mùa hạ, rồi mùa đông. Vừa mới sáng đã tối, vừa mới nắng đã mưa. Đó là cái cảnh này cũng thế, nó giả hiện theo cái nghiệp báo, cho nên nó không thật. Vì vậy nó biến đổi. Thế còn ngôi Tam Bảo, bởi vì các ngài sống bằng cái tánh Phật, ngôi Tam Bảo là y cứ vào cái tánh Phật. Mà cái tánh Phật thì vô danh, vô sanh bất diệt, thường còn mãi mãi. Thế nên cho nên mới là cái chỗ cho những người như chúng ta bị vô thường biến đổi. Cho nên chúng ta phải quay về nương tựa ngôi Tam Bảo thường trụ. Tiếp, thể biệt tướng có biểu đồ ở văn sám hối, xin dở sang trang 378.
Đó là cúi lại ngôi biệt tướng Tam Bảo, ngôi nhất thể Tam Bảo thì thường là lý tánh. Ngôi biệt tướng Tam Bảo là sự tướng, danh tuy có ba, tánh chỉ một thể, thể dù là một mà dụng thì phân thành Tam Bảo, vì đâu chẳng khắc ích cho chúng sanh.
Chiếu soi thế nào? Nhận nghĩa chữ chiếu thì đã, chữ giác thì con biết rồi, còn thế nào là chiếu? Giác của con, chúng mình, chúng ta con năm giác quan và đấy, năm giác quan là những cái gì? Thì con mắt gọi là một giác quan. Quan tức là cơ quan, cơ quan tức là một cái bộ máy. Thế còn giác là bởi vì nó biết. Con mắt nó biết thấy, cái tai nó biết nghe. Thế như cho nên gọi là giác quan, là cái cơ quan nó có cái tánh giác, cho nên nó thấy, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó xúc. Thì chúng ta có năm giác quan. Thế mà chiếu, đấy như bây giờ cái tánh thấy của con, nó chiếu, nó soi, cho nên nó thấy được cây ổi, cây xoài, cây mít, con nhìn ra vườn. Thì là cái giác của tánh giác của con nó xoay khắp cái vườn, nó thấy rõ từng thứ một. Cái tai của con nó cũng chiếu, cho nên nó nghe tất cả những cái âm thanh. Thế thì cho nên gọi là chiếu. Nó thấy, nó như cái tấm gương nó soi, cho nên các hình ảnh vạn pháp hiện lên trong nó. Nó thấy, nó biết, nên gọi là giác chiếu. Thì ở đây chữ giác, riêng chữ giác chia làm ba. Thì tức là chúng mình vẫn thường nói đó, Phật là có ba giác: tự giác, giác tha và giác giác hành viên mãn. Thì thế nào gọi là tự giác? Còn bây giờ có thể gọi là tự giác được chưa? Làm như Đức Quan Thế Âm ở trong trong kinh Lăng Nghiêm, cái thọ ấm nó tan, cái tưởng ấm nó cũng tan, hành ấm nó tan, rồi đến thức ấm nó tan. Năm cái tầng ngũ trược ấy nó tan đi. Thì lúc bây giờ bừng thấy tự giác. lúc bây giờ nó có thể tự giác được. Còn mình bây giờ bị năm ấm nó che, cũng như là cái đèn mà còn bị cái vải nó đen nó bịt chặt, cho nên cái sự sáng biết nó không có. Chúng mình cũng thế, bây giờ ở trong gọi là vô minh, trong phải như Đức Quán Thế Âm, việc trước nhất là buông hết cái căn bản sanh tử, mà chuyên quay về cái căn bản bồ đề là cái tánh nghe. Thế rồi từ ở cái tánh nghe ấy, cứ thế mà chiếu soi cho đến khi năm ấm nó tan, thì lúc bây giờ mới gọi là tự giác được. Còn chúng mình bây giờ chưa có thể gọi là tự giác, nghĩa là chúng mình học sách dùng, mà chúng ta còn dùng cái ý thức là cái căn bản sanh tử, cho nên không thể nào tự giác được. Rời cái căn bản sanh tử, trở về cái căn bản bồ đề, sống với cái căn bản bồ đề cho tới khi mà năm ấm ngũ trược nó tan đi, nghĩa là năm cái từng mê muội nó hết đi, tỉnh hẳn ra. Chúng ta bây giờ còn dùng cái thấy cái nghe, năm giác quan, cũng như người còn ở trong chiêm bao. Khi bắt đầu buông hết cái cảnh thế gian này, quay trở về nghe cái tánh nghe, thì khi ấy coi như người hết chiêm bao, nhưng mà hãy còn ngủ. Đến khi năm ấm nó tan đi ấy, thì mới gọi là người hết ngủ. Thì lúc bây giờ mới thấy cái cảnh thật là cái tâm của mình, thì nhận được cái bản lai diện mục, cái tâm tánh của mình, khi ấy gọi là tự giác. Ở đây nói là nhận được cái thể chống vắng nơi tâm. Thế nào là cái thể chống vắng nơi tâm? Hay là ngài dịch chữ gì ngài gọi là chống vắng? Chữ gì chúng mình thường dùng đó? Cái thể tịch diệt. Như Đức Quán Thế Âm, ngài trở về chuyên nghe cái tánh nghe. Mà như chúng mình học Pháp Hoa đó, Đức Thích Ca nhập vào cái vô lượng nghĩa xứ tam muội. Như thế là trở về cái thể chống vắng tam muội, là an tĩnh. Tuy trở về cái thể chống vắng nơi tâm mình, trở về cái thể chống vắng, tức là chúng ta buông hẳn cái căn bản sanh tử. Sáu cái giác quan này nó không có dùng đến những cái hoạt động của sáu giác quan này, mà trở về cái căn bản bồ đề. Thế mà nhận được ra ở cái căn bản bồ đề, nhận được cái gì?
Dạ, đúng là thầy, nhận được cái tánh vô sanh.
Nó thanh tịnh và vô sanh. Thế nào là thanh tịnh và vô sanh? Đây tức là nó không vướng gì đến chuyện thiện với ác của thế gian cả. Nó vượt ra ngoài cái, chứ nó không phải là, nó thanh tịnh đây không phải cái nghĩa đối đãi của chúng ta là đối với ô nhiễm, mà nó là bản thể của cả ô nhiễm lẫn thanh tịnh. Nó vượt ra ngoài cái đối đãi. Thế thì chúng ta trở về nhận lấy cái tánh của chúng ta, nó không phải là việc của, nó không còn cái những cái thế gian thiện ác hay là nhiễm hay tịnh gì cả nữa. Nó vượt ra ngoài, không sanh không diệt, cái gì nhỉ, nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không cấu không tịnh. Cái thể của nó, như cái tánh chân không này, nó thế, nó không nhơ không sạch, không tăng không giảm, không cấu không tịnh, nghĩa là nó ra ngoài cái sự phân biệt của chúng mình. Chúng ta lại còn gọi là vô sanh, nó không có chuyện sanh với diệt, nó là nó bản lai, nó vẫn có thật, không sanh không diệt. Cái nhận được cái tâm của mình như thế, nó thanh tịnh, nó tịch diệt, nó không sanh không diệt. Thế như thế gọi là tự giác. Thế còn thế nào là giác tha? Khiến chúng sanh giác hiểu tự tâm, nghĩa là thế nào? Đụng được cái tâm của mình, thế thì gọi là gọi là tự giác. Thế bây giờ giác tha thì nghĩa là dạy cho người khác, người ta nhận được cái tâm của người ta, thế là giác tha. Cái chữ giác đây là điểm đầu tiên ấy, là đừng có nhận cái thân giả tâm giả là mình nữa, nhận lấy cái thân thật tâm thật của mình thì cái ấy mới gọi là giác. Chứ cô học thiên kinh vạn quyển, cô nói lầu lầu mà cô chưa nhận được cái bản tâm của cô ấy, thì cô vẫn là người vô minh hoàn toàn. Chỉ khi nào nhận được chân tâm bản tánh của mình thì mới gọi là giác. Thế cho nên mình tự giác là mình nhận được bản tánh của mình. Vậy thế nào gọi là giác tha? Con nói lại, làm sao cái người ấy cũng quay về tâm mình, sống với tâm mình. Đã. Mình giúp được cho người ta cái việc ấy gọi là giác tha. Giác nghĩa là nhận được cái tánh Phật, sống với sự thật, không sống ở trong cảnh mộng, không sống ở trong cái hư dối nữa. Thế gọi là giác. Thế mình sống ở trong cảnh thật thì là tự giác. Còn mình giúp cho người ta về sống với cái cảnh thật thì đó là giác tha. Rồi thế nào gọi là giác viên mãn? Tánh tròn tột. Đó. Cái chữ tròn đấy là ngày dịch chữ viên, mà chữ mãn ấy, ngày dịch là tột. Tự tánh viên mãn, đó là đây gọi là tự tánh tròn tột. Mà chúng sanh tròn độ nghĩa là gì? Với hạnh thì tròn đầy là sao? Đầy đủ công hạnh. Tuy vắng mà tròn soi là cái gì? Vắng trên con vừa mới gọi là chữ tịch ấy, gọi là vắng. Tròn soi, tròn là viên, soi là chiếu. Đó. Tuy là tịch lặng mà vẫn viên chiếu. Nói tiếng Tàu thì thế, còn đây ngài dịch cái tiếng Việt thì ngài nói là tuy vắng mà tròn soi. Tuy soi mà tròn vắng là sao? Chiếu soi mà vẫn tịch diệt. Đó. Thế nghĩa là thế nào? Tịch diệt mà vẫn chiếu soi, chiếu soi mà vẫn tịch diệt, thế là thế nào? Thấy cái thấy của con đó, cái thấy cái nghe của con đó, cái hiện tại bây giờ cái thấy cái nghe của chúng mình nó tịch mà nó vẫn chiếu, nó chiếu mà nó vẫn tịch là thế nào? Tịch thì nghĩa là nó vẫn cứ an định, nó vẫn cứ vẳng lặng thôi. Con nhìn cái đống rác với con nhìn cái vườn hoa. Đã. Thì cái vô minh của con ấy, nó thấy cái hoa thì nó mừng, nó thấy đống rác ấy thì nó ghét. Nhưng mà cái thấy của con ấy, nó nhìn cái hoa nó có thơm theo cái hoa không?
Dạ không.
À, mà nó thấy đống rác ấy, nó có hôi theo cái đống rác không?
Dạ không.
À, đấy, như thế là nó tịch. Còn cái vô minh của con ấy, cái ý thức của con lúc bây giờ để thấy cái hoa ấy thì có vẻ ưa thích, còn trông cái đống rác thì ghét. Đó là cái ý thức của con, nó vô minh, nó mê, nó thế. Còn cái thấy của con ấy thì nó soi chiếu khắp cả, nhưng mà nó vẫn tịch. Nó nhìn vào đống rác nó vẫn là nó chỉ nhìn thôi, mà nó nhìn vào cái hoa nó cũng nhìn thôi. Nó thấy người ta cãi nhau, hai cái người đang cãi nhau đánh nhau đấy, thế nhưng cái thấy của con ấy nó có bị rối loạn không?
Không,
nó vẫn là nó thôi. Thế mà khi thấy hai người ngồi hiền hòa với nhau, cái thấy nó vẫn cứ thấy thôi, chứ không phải thấy người ta cãi nhau mà cái mắt nó rối, mà cái thấy của mình nó rối loạn. Mà cũng không phải thấy người ta vui vẻ hiền hòa mà cái thấy của mình nó trở lại hiền hòa. Không phải, cái thấy của mình nó không bao giờ bị cái cảnh ngoài nó nhiễm cả. Thế cho nên gọi là nó tịch, nhưng mà nó vẫn thấy rõ ràng, cho nên gọi là nó soi, nó chiếu. Cái nghe của mình cũng vậy, nghe người ta khen thì cái vô minh ấy, cái ý thức của con ấy nó khởi lên vui. Đã. Nghe người ta chê thì cái vô minh, cái ý thức của con ấy nó khởi buồn. Nhưng cái tánh nghe của con lúc bây giờ ấy, nó có buồn không?
Không.
À, có phải khi người ta chê ấy, thì cái nghe nó bớt đi, Rồi khi người ta khen thì cái nghe nó nở ra to hơn lên, có không? À, cho nên nó tịch, cái đó gọi là nó tịch, nó bất động. Thế nó vẫn tịch như thế, nhưng mà nó vẫn nghe rõ ràng. Tiếng khen nó cũng nghe rõ ràng, mà tiếng chê nó cũng nghe rõ ràng. Thì cái ấy gọi là chiếu. Thế là cái tánh Phật của chúng ta đó, nó vẫn tịch và nó vẫn chiếu. Thì đấy là tánh Phật. Còn cái mà cứ phan duyên và cảnh để yêu ghét mừng giận ấy, thì cái là vọng tâm. Đấy là cái vô minh. Con phân biệt hai cái minh bạch không?
Dạ.
Đấy. Ở nơi mình nó có hai cái, một cái vọng tâm và cái chân tâm. Ai sống với cái chân tâm ấy thì thành Phật. Cái chân tâm ấy gọi là căn bản Bồ Đề. Còn ai sống với cái vọng tâm ấy thì đi về đường sanh tử. Cái vọng tâm gọi là căn bản sanh tử, gọi là giác mãn. Với ba giác đều tròn ấy gọi là Phật, tức là chư Phật ở mười phương thế giới. Câu là thế nào? Nếu mà được có số một thôi đó thì là ai? Thực ra cũng chưa được. Tuy thế các ngài tự giác tương đối với chúng mình, nhưng mà các ngài nhập niết bàn, các ngài vẫn chưa biết là tâm tánh của mình. Nhưng mà các ngài có thể nói là các ngài ở trong chân đế rồi, cho nên cái chữ tự giác cũng có thể gọi là các ngài được một phần rồi.